thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta hiểu rõ là Thượng Đế cho phần hồn chúng ta xuống thế gian là để học hỏi tiến hóa, chứ không phải xuống thế để tranh chấp chuyện đời. Muốn tiến hóa thì phần hồn phải trở về sự thanh tịnh của chính mình. Ngài nói rằng phải tu thì mới có đường lối phát triển đi lên, dứt khoát tình đời đen bạc, không còn bị lôi cuốn nữa. Người tu phải thực hành chất phát và khai triển trực giác của chính mình, không nên ỷ lại và nhờ đỡ. Lòng tham sẽ tạo loạn chính mình, cố gắng hiểu mình sẽ không còn tham. Hiểu được chính mình thì càng ngày càng tu càng vui. Hiểu rõ phần hồn của chúng ta đến đây học hỏi để trở về thiên quốc thì sẽ dũng mãnh hơn và dứt khoát hơn. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả nghe bài thuyết giảng chương kinh 16 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta tu cơ tạng quân bình, có xác, có tâm, có điển, tức là quân bình, không còn mê nữa. Cái trí chúng ta không có mê. Khổ cảnh trần gian lại bối bê. Cảnh thế gian là cảnh khổ, tạo cho chúng ta cơ hội tranh chấp bối bê mà không hay. Đại nguyện không thành, sanh loạn động. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian muốn cứu đời, muốn giúp người, thì sẵn trong tâm của người nào sơ sanh cũng có tình thương, quý báu. Nhưng mà đại nguyện đó không thành, hướng ngoài bị lôi cuốn, sanh loạn động. Con người nó động loạn, tự mình thức giác chẳng còn mê. Qua cái giai đoạn đó mới thức giác không còn mê nữa. Tôi đến đây để làm gì? Để học nhịn nhục và tiến hóa, chứ không phải đến đây để tranh chấp chuyện đời. Thì lúc đó chúng ta không còn mê nữa. Đến đây để học hỏi để tiến hóa, phần hồn phải trở về thanh tịnh mới được cứu rỗi đi chính mình. Như văn thanh tịnh là tự hại mình mà thôi. Tại sao làm người phải tu? Tu là đường lối phát triển đi lên và dứt khoát tình đời đen bạc, không có bị lôi cuốn nữa. Thực hành chất phát mới là người tu. Khai triển trực giác của chính mình mới là người tu. Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra, đó là đệ tam nhãn chúng ta có. Tiến lên một chút là tuệ giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có đường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, không còn mê chấp ỷ lại nữa. Thì con người mới thật sự cống hiến ảnh hưởng cho quần sanh tốt đẹp, để cùng chung tiến hóa, có một cái xã hội văn minh tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức, không còn mê chấp nữa. Lòng tham tạo loạn cho chính mình. Chúng ta người tu cố gắng hiểu mình thì đâu còn tham. Không hiểu mình mới là tham. Muốn cái gì tốt của trời Phật cũng muốn, chính chuyện của ông Phật cũng muốn đem vào óc, cũng muốn ăn cướp cái chuyện của ông Phật. Còn chuyện của chính mình không khai triển thì đâm ra lợi dụng xấu tánh, không tiến qua được. Hiểu được chính mình càng ngày càng tu càng vui, thấy rõ ràng phần hồn đến đây học hỏi để trở về thiên quốc, dũng mãnh hơn và dứt khoát hơn, sẽ không bị trở lại mặt đất mà lãnh khổ như bây giờ. dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì không còn mê loạn nữa. Tu cho chính mình, sửa để tiến, chứ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa được thì từ trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta. Rất rõ rệt. Trong thực hành không phải dùng lý luận sách vở mà chen đua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối được. Chúng ta thấy rất nhiều sanh tại thế, sống trong ỷ lại, rồi ôm khổ ra đi, chỉ có khóc thương mà thôi. Người tu hướng về Phật, Phật là một vị, một con người khổ tâm, khổ trí, cực đủ chuyện. Xã hội cũng chê nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh để tu mà thoát. Thậm chí người đi sinh ở ngoài đường, thức giác rồi cũng thành Phật, cũng trở về sư Phật mà tiến hóa. Chứ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà. Có tối, có sáng, trong cái có không không để học hỏi và tiến hóa. Xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm. Biết được tình người, biết được trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của Phật học mà tiến hóa. Con người liên hệ với trời đất mà không có tình, phần hồn không có liên hệ với trời đất là phần hồn ngu, không biết đường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm, làm sao ăn ngủ được. Nhiều chuyện quá, không phải dễ ôm. Ôm chuyện tạm không mà rốt cuộc về không. Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi sát thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ. Mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua khổ cực và không có tiến hóa nổi. Bệnh lúc nào không hay mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố. Hại, thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nhức nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được, đi tới chỗ ly tán, ly gì khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa. Riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng. Vì tham dục của chính mình nó tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì va víu. Thậm chí như người xứ này đi học xứ kia. Nhưng mà kỳ thật, cái xứ của chúng ta là thiên quốc ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua trở về đó, tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình, thì làm sao tiến qua được. Chỉ có trời đất mới thật sự xây dựng cho quần sanh, mà quần sanh tu không hướng về trợ Phật mà tu, thì làm sao có cơ hội tiến qua và giải thoát được. Hiểu được rõ ràng như vậy mới có dũng chí liên tục tu hành, triền miên thức giác, tâm an trí mở, không gì khó khăn ở đời này. Trí không minh, tâm không mở thì cảm thấy khó khăn. Cho nên nhiều người ở thế gian đã bị hoàn cảnh vầy xéo tới vô cùng, thức tâm, xin vào chùa tu, tự động lên núi để tu, khép mình tu, nhận được một cái pháp, bất cứ cái pháp nào mà chịu tu rồi, thì tự cảm thông nguyên lý của trợ đất, an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiện duyên nghiệp, thất tình lục dục nhân duyên, không còn dính dấp nữa, thì mới thật sự an nhiên tự tại trong giờ giấc tham thiền, cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp ở tương lai. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ai Buồn Hơn Ai, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mỹ Huyền phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị.
Ai buồn
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hỏi, cơ duyên nào thúc đẩy bé viết những điều vấn đáp này? Trả lời, thưa, nhu cầu cần thiết cho tâm linh của bạn đạo đồng hành với bé có cơ hội giải trí lành mạnh trong tâm thức, đọc để hiểu mình nhiều hơn, câm cái mồm lại lo tu, bớt nói chuyện thiên hạ thị phi không cần thiết. Hỏi, tu sinh ngày đêm lo tu có đạt được kết quả gì không? Trả lời, thưa, hỏi họ thì mới biết rõ hơn. Hỏi bé, phương pháp của bé là tự tu tự tiến, hành giả phải hành đúng pháp thì chắc chắn có kết quả. Tự họ hiểu và bảo vệ pháp mà tu. Hỏi, nếu hành sai thì sao? Trả lời, thưa, nếu hành sai thì biết liền, tâm tư không được thanh nhẹ và lo lắng nhiều hơn, chứng minh hành giả chưa dứt khoát tu học, miệng nói tu nhưng tâm chưa tu. Vậy phải làm sao? Trả lời, thưa, phải chờ cho đời bạc đãi nhiều hơn nữa thì mới chịu dứt khoát tu học. Hỏi, có người được bé cưng chiều từ ly từ tí mà họ chưa chịu dứt khoát tu học thì sao? Trả lời, thưa, họ sẽ chuốc lấy sự đau khổ triền miên trong tâm linh. Hỏi, bé không có cách nào giúp họ hay sao? Trả lời, thưa, bé lúc nào cũng muốn giúp đỡ họ nhưng họ không nhận, tức là không hành thì bé cũng bó tay mà thôi, đành hẹn tái ngộ trong một kiếp khác. Hỏi, từ bi là gì mà tại sao bé không giúp? Trả lời, thưa, từ bi là ẩn tàng trong tâm thức của mọi người mà mọi người không chịu mở ra thì làm sao có mà giúp. Sự thật là sự thật, không thể gạt một ai được cả. Bé chỉ hành để ảnh hưởng được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Bé đã dứt khoát chưa? Trả lời, thưa, nếu bé không dứt khoát thì ngày hôm nay cũng đã năm thê bảy thiếp và nặng nợ trần gian rồi thì giờ đâu mà viết những lời vấn đáp dành cho các bạn quý yêu đọc chơi trong lúc rảnh rỗi. Hỏi, cuộc đời như sóng nhồi dồn dập, làm sao có cơ hội thức tâm mà lo tu? Thưa, con người là nhất khí tạo thành, nguyên khí ban chiếu hàng giờ phút khắc chuyển trong nhịp tim của hành giả. Tại sao hành giả không chịu cảm thức điều này để tiến thân? Chỉ có trời mới có khả năng cứu độ, không hướng về trời làm sao có cơ hội mà tu? Vô vi tràn đầy sách vở, nhờ nhãn minh triết tận độ, chỉ có hành thì sẽ sớm được thực tâm. Có người than rằng chạy theo bé không kịp là sao? Trả lời, thưa, đức nhịn nhục của họ không thực hành đúng thì lượng từ bi khó phát triển, nếu hành đúng thì cũng như nhau, cần gì phải chạy theo mà than không kịp. Hỏi, bé nói xác thân của con người do điện năng sống động cấu trúc hình thành, tại sao còn bị bệnh? Trả lời, thưa, tâm làm thân chịu, ví dụ tâm nghĩ bậy cho người khác bắn tin bậy bạ gieo quả cho người xung quanh thì một đại tội, làm trì trệ cơ tiến hóa của tâm linh. Chê bai người khác mà không biết mình là ai, thảm hại mà tưởng lầm là hại được người là sung sướng, tự mình giam tâm vào chỗ vô minh mà không hay. Hỏi muốn cải tiến thì phải làm sao? Trả lời xưa phải tu tâm sửa tánh, thực hành đứng đắn thì mới có cơ hội hiểu mình là ai. Nói ít thì nhiều thì mới có kết quả. Đổi tình thế dâm loạn trở nên ổn định và sáng suốt. Giá trị sẽ thể hiện qua hành động, nụ cười tươi đẹp, bản chất hồn nhiên sẽ được khôi phục. Hỏi chung quy cũng phải tu thật thì mới có kết quả phải không? Trả lời thưa tu thật thì lợi ích vô cùng, còn tu giả thì tá vào chân lý mà chỉ trích người khác. Hành động đó gọi là dâm loạn và bận tiện, trí không mở, óc không thông, cũng nói chuyện về trời nhưng không bao giờ đi được, biến thành con ma phá hoại mà thôi, đó là bệnh. Hỏi tại sao thần thánh linh thiêng sao không dẹp những phần tử đó? Trả lời thưa càng linh thiêng thì càng tận độ những phần tử đó, diệu độ cho những phần tử đó tiến hóa theo khả năng của chính nó. Nhưng như những tai nạn bất ngờ đến với nó để nó có cơ hội cảm thức lần lần bản chất độc ác đã xâm chiếm khối óc của nó mà tự thức và ăn năn, tình trời lúc nào cũng quan chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Kẻ thiện và người ác có thể lẫn lộn hay không? Trả lời thưa trong buổi học chính hay công khai cũng đều thấy rõ kẻ thiện và người ác đều đi ngược lại với nhau, nhưng chỉ có tự thức đều hòa đồng mới được mở rộng và học hỏi thêm để tiến thân, không còn ý niệm ta đây nữa. Hỏi ta đây là sao? Trả lời thưa ta đây là hành giả tưởng lầm là mọi người đang cần ta, chứ hành giả không thấy rõ rằng ta cần học để tiến. Người thiếu học thì khía cạnh nào cũng là cơ hội tiến thân. Hỏi bé biết được bạn đạo có hành động như trên, bé có buồn không? Trả lời thưa bé không bao giờ buồn, nhưng chỉ chờ ngày thức tâm của hành giả mà đón rước thôi. Hỏi hôm nay là ngày thứ bảy, bé không nghĩ sao? Trả lời thưa thứ bảy là ngày rảnh rỗi, có thể buông bỏ việc đời, bé mới có dịp bàn bạc về tâm thức với bạn đạo. Hỏi ngày Chủ nhật thì sao? Trả lời thưa ngày Chủ nhật là ngày chung vui giữa bạn đạo và bé, cùng chung khai thác sự thắc mắc của đời lẫn đạo, hướng về tâm linh nhiều hơn. Hỏi hôm nay bé có gì nói thêm không? Trả lời thưa tùy duyên cảm thức, bé viết ra mà thôi. Sau giờ thiền bé cảm thấy cuộc đời giả ảo mông lung, đã làm cho loài người lâm vào tình trạng mê chấp, mà không có lối thoát, từ việc này chuyển qua việc khác, rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy cả. Cho nên bé thường nói, ở đời này chẳng có ai tài hơn ai cả. Bé chỉ biết một tâm linh là một khả năng của vũ trụ, chỉ có tu thì mới có cơ hội phát triển đồng đều được. Hỏi, phát triển đồng đều thì phải phát triển làm sao mới đúng? Trả lời, thưa, phát triển tâm lẫn thân thì mới phù hợp với nguyên lý đời đạo sống tu. Tâm thì phải tiến tới hòa đồng thanh nhẹ, thân thì phải sống trong nguyên khí trật tự và vũ trụ thì mới được an vui và hạnh phúc. Hỏi, muốn được như vậy thì phải làm sao? Trả lời, thưa, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp đã và đang chờ và sẵn sàng phục vụ nếu hành giả cần đến nó. Hỏi, muốn được vui hòa và trật tự thì phải làm sao? Trả lời, thưa, ở trên đời này chỉ có cách tu thân tham thiền nhập định giải thoát thì mới có cơ hội khai thông điện năng và quốc khí trong cơ tạng của hành giả, hồi sinh mạnh mẽ thực chất của chính mình, bằng lòng chứa mình để tiến hóa, bớt lường gạt chính mình hơn, âm thầm tiến hóa không ai hay. Cho nên bé nói tu hữu ích là vậy. Hỏi, thiếu nợ quá nhiều thì phải làm sao? Trả lời, thưa, cướp giật không bao giờ trả hết, chỉ có lún sâu thêm. Còn thành tâm ăn năn giải bỏ thì nghiệp tâm sẽ được mòn, nợ sẽ được trả trong nguyên lý thật thà. Thành tâm nhận nợ và trả nợ, tu là hoàn trả nợ duyên từ bao nhiêu kiếp. Vợ chồng ở kiếp này chưa biết được kiếp trước ai nợ ai, kiếp này bị ràng buộc lẫn nhau, cho đến chết còn chưa hết nợ. Không có ai cứu giúp mình bằng mình tự cứu, tức là tu vậy. Không có thể lấy tiền bạc che chở tội trạng hay sao? Trả lời, thưa, không bao giờ được. Tội là tội, phước là phước, chỉ có dốc lòng tu thì sẽ không còn tội phước nhân duyên. Tâm thân yên ổn thì mới trả xong nợ đời. Cho nên lúc tham thiền nhập định thì phải dứt khoát đảnh lễ Phật thì mới được cứu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.